nay xong triển khai là cái diệu quan sắc trí, là cái thức thứ sáu mà xong dạy con có cái tâm hy sinh. Cái tâm hy sinh nó lìa cái phân biệt, thì cái diệu quan sắc trí nó hiện lên. Mà diệu quan sắc trí này, Kinh Lăng Già nó không có nói tới cái tướng định, mà nó nói bằng cái tánh định. Cái định bằng tự tâm, chứ nó không lấy cái tướng định vào, nào là phi phi tưởng xứ, nào là diệt tận định, nó không có nói tới. Nó nói mình làm sao cái định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là mục đích để cho cái tâm nó an, cái tâm thanh tịnh. Mà dùng được cái diệu quan sắc trí và bình đẳng tánh trí, đại viên cảnh trí được, thì cái tâm nó ứng dụng, hét la, chửi mắng, đá banh, lội dưới biển cũng thanh tịnh. Tại vì thanh tịnh này nó vô tướng. Nên ở đây, các con ngồi thiền quán du già để quay trở vô bên trong, cho cái tâm nó không duyên theo bên ngoài, gặp thuận cảnh hoặc nghịch cảnh. Để cái xương sống nó ngay, hơi thở nó đều, đó là điều thân và điều tức. Nhưng còn cái trí tuệ thì phải ứng dụng. Lục độ ba la mật bố trí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Trí tuệ đây bố trí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Hai câu thiền định này và trí tuệ này để cái tâm được thanh tịnh. Mà muốn cái tâm được thanh tịnh, đi vào thiền quán du già, đi vào kinh lăng già, triết lý, lìa phân biệt và chấp, thì tâm nó thanh tịnh. Không cần phải ngồi ứng dụng bằng cái thân hình tướng hữu vi này. Vì chỗ này mà ngài Thái tử Tất Đạt Đa phải bỏ cung vàng địa ngọc vợ đẹp con ngoan để đi vào cái tâm hy sinh. 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh mang bát di sinh ăn để luyện cái tâm nhẫn nhục. Ngày qua giai đoạn điều thân điều tức rồi, bây giờ phải luyện cái nhẫn nhục. Tới cái thức thứ 8 là cái đại viên cảnh trí, là siêng năng, chỗ đó nó mới chuyển thành cái trí dụng mới được. Thì hôm nay triển khai cái diệu quan sát trí là cái thức thứ 6, là lìa cái phân biệt. Diệu quan sát trí nếu mà dung thông, năng lực của nó giống như là cái viễn vọng kính và thiên văn kính, thấy rất xa nhưng rõ. Đó là năng lực của hai loại kính này. Đứng về mặt trí là diệu quan sát trí thì năng lực của nó siêu việt hơn nhiều, thấy khắp cả cõi tam thiên đại thiên thế giới. Đó là thấy cái A-la-hán, thấy khắp cả pháp giới nhưng chưa rõ lắm là hàng sứ giả Bồ-Tát. Thấy khắp cả pháp giới một cách rõ ràng như cái trái ăn na la trong lòng bàn tay, và đây là ở phạm vi của Buddha. Bởi vì cái diệu quan sắc trí nó là một cái trí dụng, mà hàng thinh văn thì nó có giới hạn, mà hàng đại thừa thì nó vô hạn. nó nhìn thấy từ con người, từ cái hành động, từ cái lời nói, nó biết bên trong hết. Tại vì nó đi về cái trực giác vô tướng, mà muốn có trực giác nó phải đi về cái tỉnh thức, tỉnh giác, rồi mới tới trực giác mới giác ngộ. Cái trực giác nó vô tướng, một người thầy muốn đào tạo một người học trò không bị học trò gạt. Bởi vậy thầy có đặt hai câu: thiền sinh gạt thiền sư. Nhắc lại, thiền sinh gạt thiền sư, vì thiền sư không biết tâm của thiền sinh, bị nó gạt hết, học trò nó gạt ông thầy hết. Không thấy được cái tâm của người học trò, làm sao dạy được? Người học trò mà thường thường gạt ông thầy không à? Tại sao? Vì ông thầy có nhu cầu cần học trò. Hàng Bồ Tát thấy khắp pháp giới một cách rõ ràng như cái trái Amalak trong lòng bàn tay, và đây cũng là phạm vi của Ngài Buddha. Thấy được tổng tướng của các tướng của các pháp, thấy được tướng riêng của từng pháp, thấy được chung của cái riêng, trong cái riêng nó có cái chung, thấy một cách rõ ràng, tùy theo đó mà nói pháp, tùy theo đó mà ứng dụng dạy đệ tử. Đó là trí của Diệu Quang, mà còn bình đẳng thuyết pháp thì dù thân này ghét thì cũng nói nửa tiếng thôi. Cho nên bình đẳng nói theo ý nghĩa này, còn Diệu Quang giải thích theo ý kia, còn đại viên thành sở thì theo về thành sở, không có tách rời đại viên. Nhưng nói thân căn không thể tách rời bản thể được, từ bản thể có ra thân hữu hình của chúng sanh, nên bản thể chuyển thì phần căn cũng chuyển. Trong Di Thức Luận nói, lục thất nhân trung chuyển là ngũ bát quá thượng duyên, tức cái thức thứ sáu và thức thứ bảy trong giai đoạn đang tu nhân, nó chuyển từ từ, còn thức thứ năm và thức thứ tám nó mới chuyển. Bởi vì cái thức thứ tám chuyển toàn bộ rồi thì năm thức trước nó cũng chuyển theo, vì năm thức trước là tác dụng thân căn của cái thức thứ tám, nó thuộc là tướng phần của anh này, bản thể chuyển thành tướng phần là chuyển theo, nên đến phần của nó mới chuyển, nên chuyển một lượt không thể tách rời nhau. Từ nơi thành sở tác trí tương ưng với ứng hóa thân, đó, mắt tai mũi lưỡi thân là cái hóa thân, nhưng mà nó do cái đại viên cảnh trí, cái thức thứ tám bên trong nó chuyển. Khi mình lìa được cái phân biệt và chấp rồi, mình dùng cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương rồi, thì cái thức thứ tám nó chuyển thành đại viên cảnh trí rồi, nó đi ngang cái anh thứ bảy và anh thứ sáu luôn, chứ nó không dính lại. Vì sao? Vì nó đã bình đẳng và nó thanh tịnh rồi. Nó đưa ra cái năm căn đầu là mắt tai mũi lưỡi thân, là năm thức đầu, là sở thành tác trí, là diệu dụng ra. Vì vậy thiền định nó vào được cái diệt cận định rồi mà nó không ứng dụng được ra. Nó đè cái thức thứ sáu, đè cái thức thứ bảy, không có cho khởi niệm nữa, nhưng mà còn cái thức thứ tám nó chưa lưu xuất được. Tại vì sống bằng độc giác, một mình, không có bao giờ nhiễm ô, trốn vào rừng sâu trên núi tuyết, Mà khi nào Kim Cang Thừa và Lăng Già ứng dụng được cái tâm hy sinh nhẫn nhục và chân thật tình thương thì sống bình thường với cái ngũ trược ác thế. Tại sao? Vì cái thức thứ sáu, cái thức thứ bảy chuyển thành diệu quan sát trí và bình đẳng tánh trí rồi, đại viên kinh trí rồi, nó ổn định được ở trong cái CPU rồi, nó chuyển được thành Như Lai tàng tâm rồi, nó đi thẳng vào cái sở thành tác trí là cái hóa thân để ứng dụng ra thôi. Nó bằng trực giác. Lúc đó nó không còn tỉnh thức nữa mà nó trực giác và giác ngộ. Trực giác là ứng dụng, giác ngộ là chân tâm. Lúc đầu mình mới sử dụng tỉnh thức là mình lìa cái phân biệt và chấp phải tỉnh thức. Mình dựng cái tướng lên vậy coi mình có kẹt thức không. Đó. Bây giờ thiền quán Vô Già mở con mắt ra, nhìn cái bông không khởi phân biệt và chấp, cái lỗ tai cũng nghe la hét giảng ôm rùm, cũng khởi không khởi phân biệt thì chấp. Tất cả cái biết đó nó đưa về cái đại viên cảnh trí là cái thức thứ 8 luôn. Nếu mà thuần như vậy hoài thì đại viên cảnh trí nó hiện ra lại, nó chạy thẳng luôn, nó không kẹt cái thức thứ 7 chặn lại, nó không kẹt cái thức thứ 6 chặn lại, nó đưa thẳng cái sở thành tác trí là cái hóa thân, cái kia là pháp thân với hóa thân để ứng dụng ra. Nó là vậy. Từ nơi thành sở tác trí tương ưng với cái hóa thân, biến hóa độ tương ưng với phàm thánh đồng cư. Đó. Tại vì năm cái căn này nó như là phàm thánh đồng cư, Phật và chúng sanh là một. Cần ta làm quỷ ta làm quỷ, cần ta làm quỷ và xoa ta làm quỷ và xoa, tùy tao thích làm gì ta làm, tùy duyên mà bất biến. Bất biến là gì? Là Phật. Tùy duyên là gì? Chúng sinh. Mày cần cái gì tao dớt cái nấy à. Nhưng bên trong tao bất biến. Đó là sử dụng cái thân và miệng. Nói chung là ba nghiệp. Sử dụng thân và để ứng dụng vào việc làm. Ứng dụng miệng để nói pháp. Sử dụng cái ý thanh tịnh để truyền pháp. Như vậy tách rời thân này ra thì không thể ứng dụng trí tuệ được. Nên thành sở tác trí là cơ sở y cứ của hóa thân, và nó y cứ trên cơ sở biến hóa phàm thánh đồng cư. Phật và chúng sanh là một. Hết.